Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên công bố hơn 380 hồ ao, đầm không được săn lấp. Phim truyện 915 xúc động và đầy tự hào. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường Bắc Sơn kéo dài. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm bảo vệ diện tích mặt nước, phòng chống ngập úng và giữ gìn cảnh quan môi trường, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh mục 387 hồ, ao, đầm không được săn lấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong tổng số 387 hồ, ao, đầm được công bố, có 98 hồ chứa lớn do cấp tỉnh quản lý và 289 hồ, ao, đầm do cấp huyện quản lý. Để giám sát việc thực hiện nội dung trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường quản lý theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng săn lấp hồ, ao, đầm trái phép. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cần xác định vị trí, ranh giới các hồ, ao, đầm để xây dựng phương án quản lý và bảo vệ, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đối với các tổ chức cá nhân quản lý, vận hành cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các hồ, ao, đầm không được săn lấp, phát hiện những hư hỏng gây mất an toàn công trình, diện tích bị lấn chiếm để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho các công trình. Theo kết quả điều tra đồng ruộng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho thấy, hiện nay lúa mùa sớm đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh, lúa mùa trung giai đoạn đẻ nhánh rộ, mùa muộn giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh. Một số đối tượng dịch hại đã phát sinh gây hại trên đồng ruộng như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, hiện tượng vàng lá di động, bệnh bạc lá vi khuẩn và đốm sọc vi khuẩn, vàng lá do ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn. Ngoài ra các đối tượng chuột, dày tiếp tục gây hại trên đồng ruộng. Với điều kiện thời tiết nắng nóng có mưa xen kẽ như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại phát triển. Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ sau. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng theo dõi diễn biến của sâu và thời điểm sâu non nở. Thời điểm phun khi sâu non từ tuổi 1 đến 3 hoặc sau khi bướm rộ 5 đến 7 ngày, phun thuốc trừ sâu cho những ruộng có mật độ trứng trên 0,3 ổ trên 1 mét vuông. Những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ trên 1 mét vuông cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Đối với vàng lá do ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn, ngừng bón đạm, rút nước ra khỏi ruộng nếu điều kiện thủy lợi cho phép. Ngộ độc phèn cần thay nước nhiều lần. Trường hợp lá lúa dày quá, không thể bón vôi thì nên rút nước ra khỏi ruộng, sau đó đắp bờ và hòa vôi bột đầu dòng nước chảy vào ruộng. Phun phân bón lá có hàm lượng lân cao, sau một tuần bón thêm khoảng 6 đến 8 kg một sào super lân. Phát hiện lúa bị bạc lá vi khuẩn và đốm sọc vi khuẩn thì ngừng ngay việc bón phân đạm, phân bón lá có chứa hàm lượng cao và kích thích sinh trưởng, đồng thời giữ đủ nước trong ruộng. Sau khi phát bệnh dừng lây lan phát triển thì tiếp tục bổ sung dinh dưỡng phục hồi cây. Khi phát hiện ruộng lúa bị nhiễm bệnh vàng lá di động, tiến hành nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy để hạn chế nguồn bệnh trên đồng ruộng, vân vân. Trung tâm khuyến cáo bà con nông dân khi phun phải đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát. Sau khi phun thuốc từ 2 đến 3 ngày, cần kiểm tra lại mật độ sâu ở những diện tích đã phun thuốc. Nếu mật độ giảm không đáng kể, nhất thiết phải phun lại. Nếu sau phun 4 tiếng gặp trời mưa, phải phun lại. Với mục tiêu đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, hiện nay Điện lực thành phố Thái Nguyên đang tiến hành thay thế các tủ điện bị bong sơn cách điện han xỉ, mục nát, thủng trên tuyến đường Việt Bắc, đoạn từ ngã tư đường Việt Bắc, Quang Trung đến khu vực hầm chui đường Thống Nhất. Tuyến đường này đã được hạ ngầm đường dây điện toàn tuyến, nhưng các tổ điện đã bị cũ hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thay thế 17 vỏ tủ điện trên toàn tuyến đường, trong đó 3 vị trí tủ tại trạm biến áp số 9 Đồng Quang, 5 vị trí tủ tại trạm biến áp Đồng Quang 2 và 9 vị trí tủ tại trạm biến áp Đồng Quang 8. Các vỏ tủ điện hiện trạng đã bị bong sơn cách điện han xỉ, mục nát, bị thủng. Tổng kinh phí thực hiện cho thiết bị thay thế gần 400 triệu đồng. Từ nguồn vốn sửa chữa thường xuyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên được giao năm 2023. Dự kiến việc sửa chữa thay thế các tủ điện sẽ hoàn thành trong khoảng 10 ngày, từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Trong đó quy định, thời gian tựu trường sớm nhất trước một tuần với ngày tổ chức khai giảng. Đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức ngày khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương chủ động linh hoạt xây dựng kế hoạch thời gian năm học nhưng bảo đảm số tuần thực học. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông có 32 tuần thực học đối với lớp 9 và lớp 12. Mỗi học kỳ có 16 tuần, lớp 6, 7, 8, 10, 11 có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định, bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với thời gian quy định tại khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Bộ để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh. Mới đây, Hội đồng Hòa giải tranh chấp đất đai phường Trương Vương tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình bà Huỳnh Thị Kim Thoa, cử tri tại tổ 9 phường Trương Vương và hộ ông Nguyễn Văn Hùng, cư trú tại tổ 7 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Ông Phạm Thế Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, chủ trì buổi hòa giải. Được biết trong quá trình thực hiện thống kê kiểm đếm để thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, trong đó có thu hồi đất tại thửa đất số 92, tờ 21, diện tích 441,2 m², bà Huỳnh Thị Kim Thoa và ông Nguyễn Văn Hùng đều nhận chung quyền sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất. Quá trình làm việc, người được gia đình bà Thoa ủy quyền nêu ý kiến. Nguồn gốc sử dụng đất do bố mẹ bà Thoa đã sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1973 đến năm 1985, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên, xây dựng lại sân vận động thành phố có di chuyển các hộ, riêng gia đình bà chưa được cấp đất để di chuyển. Gia đình vẫn ở trên thửa đất này từ đó đến nay. Người được hộ ông Nguyễn Văn Hùng ủy quyền cho rằng gia đình ông Hùng đã có bản tường trình nguồn gốc sử dụng đất, đề nghị chính quyền địa phương xác định rõ về nguồn gốc sử dụng mảnh đất này. Hội đồng hòa giải cũng đã có ý kiến hai hộ cùng bàn bạc thống nhất về mặt quan điểm để đảm bảo lợi ích của cả hai hộ. Tuy nhiên, hai hộ có nhiều ý kiến quan điểm không thống nhất nên việc hòa giải không thành. Kết luận buổi hòa giải, lãnh đạo phường Trương Vương đề nghị hai hộ gia đình bổ sung hồ sơ tài liệu, đơn tường trình về nguồn gốc sử dụng đất, diện tích đất, loại đất, quá trình sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến thửa đất. Nếu hai hộ không cung cấp đủ hồ sơ tài liệu, thì Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương và các phòng ban đơn vị có liên quan căn cứ vào hồ sơ hiện có để triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân phường sẽ tổ chức xác minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, diện tích đất, chủ sử dụng đất làm cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo theo đúng quy định. Ngày 3 tháng 8, tại khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải ở xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng với nhiều lực lượng tham gia. Tình huống giả định là xảy ra cháy tại khu vực đồi cây thuộc khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải với diện tích khoảng 500 m². Phát hiện có cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở hô hoán, báo động, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và điện báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, các lực lượng thường trực của xã Thịnh Đức, hạt kiểm lâm thành phố Thái Nguyên, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lần lượt có mặt tại hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng và xe chữa cháy để khoanh vùng đám cháy, dập tắt ngọn lửa. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức phòng cháy chữa cháy cho người dân, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm xử lý đám cháy rừng cho lực lượng chữa cháy tại địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm chuẩn bị, 1 năm sản xuất với rất nhiều nỗ lực và tâm huyết của chính quyền tỉnh Thái Nguyên, Phim truyện 915, bộ phim tái hiện chân thực, đầy đủ và xúc động về sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái anh hùng đã chính thức được giới thiệu tới công chúng tại rạp chiếu bóng Nhân dân, thành phố Thái Nguyên. Xúc động và tự hào là cảm nhận chung của mỗi khán giả khi được chứng kiến một phần lịch sử hào hùng của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái qua bộ phim 915. Những ký ức về đại đội trẻ trung, sôi nổi, gan dạ, không sợ đạn bom, không sợ hiểm nguy, vất vả, được tái hiện vẹn nguyên, trong sáng và đầy cảm xúc. Em Nguyễn Huệ Anh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Phim đã tái hiện lại rất là chân thực và em thấy rất là xúc động. Em cũng xin hứa là mình sẽ cống hiến hết sức để không phụ công những người đã đi trước chiến đấu để giành lại hòa bình cho chúng ta.
Bà Dương Thị Thảo, cựu thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái cho biết.
Qua cái trận bom rồi đồng đội hy sinh nhiều lắm. Thế là bây giờ mới xem lại là nhiều lúc cũng thấy cũng rất xúc động.
Phim truyện 915 là bộ phim kể về nhân vật Nam, một người lính đang trong thời gian huấn luyện chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu, đã đem lòng thương yêu Sao, cô gái Tày có biệt danh Bồ Kết, chuẩn bị về nhà chồng bởi những món nợ đời trước. Tình yêu tuổi trẻ, tình yêu đất nước đã cho họ sức mạnh để bước qua rào cản đến với nhau. Nhưng hơn bao giờ hết, khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau. Diễn viên Khánh Linh, nhân vật Sao cho biết.
Thật sự là không chỉ riêng tôi mà cũng như là tất cả các diễn viên khác. Thì khi mà bộ phim của chính mình được ra rạp thì đầu tiên cảm giác rất là vui mừng và hào hứng. Chính mình được thực hiện vào một vai diễn lịch sử như thế và đấy là một cái niềm tự hào rất lớn đối với tôi.
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan, nhân vật Nam cho biết.
Mình có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc và cái điều đầu tiên để Ngoan quyết định tham gia cái bộ phim này đó là vì kịch bản quá hay.
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết.
Có lẽ là nó có cái hay bởi vì thực ra cái sự kiện 60 người này là hoàn toàn mới với mọi người. Và đây là một sự kiện rất là lớn. Ở Đồng Lộc có 10 người, đây là 60 người hy sinh một lúc. Và tôi nghĩ là ngày hôm nay người ta nhìn cái hy sinh nó ở một góc độ khác với cái tôi làm cách đây khoảng 30 năm.
Đại đội thanh niên xung phong 915 với đa phần đội viên là người dân tộc thiểu số đến từ Thái Nguyên và Bắc Cạn. Nét đặc trưng của bộ phim điện ảnh C915 mang đến cho người xem cảm nhận về vùng văn hóa đặc thù đậm đà bản sắc các dân tộc Việt Bắc. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
Phim Đại đội 915 sẽ là một trong những tư liệu, những tài liệu quan trọng, những bằng chứng để các thế hệ cán bộ, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ sau này thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Và từ đó thắp lên cái ngọn lửa nhiệt huyết trong các thế hệ cán bộ và thanh thiếu niên tiếp tục noi gương và bước tiếp bước chân của các anh các chị.
Phim điện ảnh 915 là sự nỗ lực đầy trách nhiệm và tâm huyết của tỉnh Thái Nguyên để tái hiện chân thực, đầy đủ và xúc động miền ký ức về đại đội anh hùng. Việc sản xuất và phát hành, phổ biến bộ phim có giá trị nội dung và nghệ thuật về đề tài lịch sử, khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 17.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động với trên 14.000 đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt tại 225 công đoàn cơ sở. Trong đó, số công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 61,5%, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 38,5%. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 85%, còn lại là công nhân lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, phát triển, tổ chức công đoàn và cán bộ công nhân viên chức lao động toàn thành phố đã luôn phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hăng hái thi đua lao động và công tác, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Để nâng cao hiệu quả công tác, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên tập hợp những ý kiến, kiến nghị của công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn để tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Tổ chức ký quy chế phối hợp công tác với Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố và triển khai đem lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại với đoàn viên người lao động tại cơ sở. Kết quả hàng năm có 80% đến 90% đơn vị khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan xã, phường tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Có 95% đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy chế làm việc, thực hiện nâng lương tối thiểu vùng đúng quy định của nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 9 nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ sửa chữa 8 nhà cho công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 375 triệu đồng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, công đoàn cơ sở tặng trên 100.000 xuất quà cho công nhân viên chức lao động nhân các dịp lễ, Tết Nguyên đán với số tiền trên 6 tỷ đồng. Vận động công nhân viên chức lao động, các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn và doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ trên 60 tỷ đồng vào các quỹ từ thiện như Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Vì Trẻ Thơ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tặng trên 500.000 xuất quà cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn, gia đình chính sách. Trong nhiệm kỳ, vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ số tiền trên 100 triệu đồng làm đường điện dân sinh, hỗ trợ hệ thống loa phát thanh cho một số tổ dân phố với số tiền trên 40 triệu đồng. Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp hỗ trợ các xã khó khăn làm đường liên thôn, xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, tặng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xây công trình vệ sinh cho trường học với số tiền hàng chục tỷ đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn thành phố tổ chức thăm động viên các điểm chốt kiểm dịch với số tiền trên 3 tỷ đồng, ủng hộ nước sát khuẩn, khẩu trang và trên 40 tấn gạo cho 4.000 lượt công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ 1.450 công nhân viên chức lao động với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng cho nữ công nhân viên chức lao động mang thai và công nhân viên chức lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị ảnh hưởng dịch bệnh, ủng hộ 281 triệu đồng vào quỹ vaccine và đơn vị tuyến đầu làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vận động đoàn viên người lao động chung tay, kết nối nông sản, san sẻ yêu thương cùng nhau vượt qua đại dịch bằng cách mua và tiêu thụ 20 tấn xoài cho nông dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La với số tiền trên 140 triệu đồng, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động tiếp tục triển khai có hiệu quả. Trọng tâm là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm có trên 20 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc được nhận cờ thi đua bằng khen của Bộ, Ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Trên 100 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, trên 10.000 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Trên 500 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào công tác, tiết kiệm thời gian, hạ giá thành sản phẩm, làm lợi cho cơ quan, đơn vị doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Phong trào thi đua liên kết, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được 100% công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức tôn vinh trên 200 lượt cán bộ công đoàn giỏi, công nhân viên chức lao động tiêu biểu dương 40 lượt doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức công đoàn nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, tặng giấy khen trên 600 lượt cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng cờ thi đua, tặng bằng khen cho trên 100 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã đi vào nề nếp. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ đã tuyên truyền vận động thành lập được 22 công đoàn cơ sở, đạt 110% chỉ tiêu nghị quyết. Kết nạp được 4.095 đoàn viên, đạt 136,5% so với chỉ tiêu nghị quyết. Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng được các công đoàn cơ sở quan tâm. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn thành phố đã bồi dưỡng 1.625 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, trong đó có 794 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công 220 đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Phát huy truyền thống vẻ vang của thành phố Thái Nguyên qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển và hơn 90 năm của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội 13 Công đoàn thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn thành phố, qua đó thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, ngày càng văn minh, hiện đại.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây người dân đã phản ánh tình trạng mặt đường hư hỏng, bong chóc, xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ gà lớn trên đường Bắc Sơn kéo dài đoạn phía trước Đại học Thái Nguyên gây mất an toàn giao thông. Nhận được phản ánh, cơ quan chức năng đã cho khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, theo người dân sống tại khu vực này cho biết, đoạn đường vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đường Bắc Sơn kéo dài hướng từ cầu vượt đi hồ Núi Cốc, được thảm bê tông và có nền đường khá cao so với tuyến đường nhựa phía trước Đại học Thái Nguyên đã làm từ trước. Tại điểm đấu nối này, nhà thầu xây dựng khi thông xe kỹ thuật mới chỉ đổ đá cấp phối, vuốt nối giữa đường bê tông và đường nhựa với nhau nên rất dốc. Nhiều xe đi nhanh qua đoạn này rất nguy hiểm. Em Ma Thị Ánh, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên cho biết.
Buổi tối thì khu này cũng khá là tối và đoạn cua, một số thanh niên đi cũng khá là cua gấp ấy. Với lại vào chỗ ổ gà, nên như là người mà không quen đường, không để ý thì có thể sẽ bị kiểu sóc, thế nên là có thể dễ gây ra tai nạn hoặc là tự ngã, có thể tự ngã luôn.
Em Triệu Thu Lệ, huyện Bạch Thông, Bắc Cạn cũng cho biết thêm.
Trời mưa nhiều nó bị nước, xong là người đi đường không nhìn thấy. Nhiều xe nó bị vụt vào ổ gà, xong là mất tay lái hay dìa vào lề đường.
Gần một năm thông xe kỹ thuật, lượng xe hàng ngày đi qua đây rất đông. Nhiều xe ô tô đã bị sạt gầm và tai nạn liên quan đến xe máy thì đã xảy ra nhiều lần. Ông Đặng Duy Việt, tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi chứng kiến đây khoảng tầm 4-5 vụ tai nạn, chủ yếu là về buổi tối. Mà có vụ nặng nhất là phải đưa đi cấp cứu. Đường nó chưa hoàn thiện, hai bên thì cống rãnh chưa có. Lên chỗ này khi mà bình thường thì không sao, nhưng mà nếu mưa, thứ nhất là ngập, thứ hai là bị xói mòn. Mưa lên là ngập lên đến đường bê tông này, là chỗ này là đến sâu đến 6-70 phân là xe ô tô còn chết máy, chứ đừng nói xe máy.
Khu vực này còn là một nút giao với các tuyến đường ngang khác. Vào các giờ cao điểm mật độ phương tiện đông, hơn thế nữa, mỗi khi trời mưa, nước thoát không kịp, gây úng ngập, không nhìn rõ mặt đường, và đặc biệt vào trời tối lại càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục có giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 5 ngày 6 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 năm 2023. Ngày chi trả: thứ Hai, ngày 14 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã: Hương Sơn, Cam Xá, Trung Thành, Tân Thành, Tích Lương, xã Đồng Liên. Chiều từ 13 giờ, xã Sơn Cẩm. Thứ Ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thời gian: sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã Phú Xá, Tân Lập, Gia Sàng, Phan Đình Phùng, phường Túc Duyên, Huống Thượng, xã Đồng Bẩm, xã Linh Sơn. Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2023, thời gian sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các phường xã, phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Vinh, phường Quan Triều, xã Phúc Hà, phường Tân Long, xã Cao Ngạn. Thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023, thời gian chi trả sáng từ 6 giờ 30 phút, gồm các xã phường, xã Quyết Thắng, xã Phúc Xuân, xã Phúc Triều, xã Tân Cương, phường Đồng Quang, phường Tân Thịnh, phường Thịnh Đán, xã Thịnh Đức, phường Trương Vương. Buổi chiều từ 13 giờ, phường Chùa Hăng. Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 1900-9068. Nhân phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi. Lưu ý, cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Như vậy hiện nay, người sử dụng VSSID có thể thực hiện cấp lại mật khẩu bằng hai cách. Cách 1. Sử dụng chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc chức năng quên mật khẩu trên trang https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Cách này yêu cầu trong tài khoản VSSID phải có thông tin địa chỉ email. Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02 SDGZ đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Cách 2. Cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, nhánh số 8. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID, cấp lại mật khẩu thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức cá nhân.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa. tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.